Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 37. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hạnh Chương. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 4 tháng 8 năm 1998. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra trang 20. Bắt đầu xem từ câu thứ 6: Hoa đăng diễm nhãn chủ thành thần. Bắt đầu xem từ câu này. Đây là vị thần thứ 5. Từ trong danh hiệu đều hiển thị ra trí tuệ quang minh và lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, đều là bảo an hộ pháp chủ thành thần. Hộ trì hoa đăng biểu trưng cảnh giới bên ngoài, cảnh giới 6 trần. Diễm nhãn biểu trưng trí tuệ của 6 căn, căn trần tương tức, tất cả đều là trí tuệ sung mãn, như trong kinh nói: toàn thân Như Lai vui cười. Ý nghĩa này tương đồng. Vì sao toàn thân có thể vui cười? Thông thường nụ cười hoan hỷ biểu hiện trên gương mặt. Chúng ta không biết mỗi tế bào trên toàn thân đều sung mãn hoan hỷ, toàn thân vui cười. Ở đây là y chánh trang nghiêm, hoa đăng diễm nhãn biểu trưng y chánh trang nghiêm, đúng là tận thiện tận mỹ. Vị thứ 6: diễm tràng minh hiện chủ thành thần. Tràng đương nhiên ở đây là pháp tràng. Pháp tràng cao vời, quang minh chiếu khắp. Đây có nghĩa là diễm. Diễm biểu trưng quang minh phóng ra. Minh hiện, minh là thấu triệt, hiển tiền. Mặc dù chúng sanh thế gian ngu muội, họ đều có thể hiểu rõ. Ở đây có pháp tràng của chánh pháp. Thực tế mà nói, pháp làm gì có chánh tà? Chánh tà tại tâm người. Tâm người chánh, tất cả pháp đều là chánh pháp. Tâm người tà, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cũng không phải chánh pháp. Phân tà và chánh chỉ trong một niệm. Cho nên hiểu đạo lý này mới lãnh hội được lời của Phật dạy cho chúng ta. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp môn ở đây là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Rộng đến mức độ nào? Không có một pháp nào của thế xuất thế gian không bao hàm trong đó. Không nhất định là lời Phật nói. Nếu nói pháp này là Phật Bồ Tát nói, đây là nghĩa hẹp. Như trong Kinh điển Đại Thừa nói, duyên nhân thuyết pháp, vô pháp bất duyên. Pháp đó là hết thảy pháp thể xuất thế gian. Làm sao chúng ta biết họ nói pháp một cách viên mãn như vậy? Chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm nói tất cả pháp thế xuất thế gian, chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát cho đến Tổ Sư Đại Đức, họ có thể đem mỗi một pháp quy về tự tánh, đều liên quan mật thiết với tự tánh, dung hợp thành nhất thể. Như vậy sao không viên mãn được? Vì sao họ có thể quy về, còn chúng ta thì không thể? Đạo lý này cũng không khó hiểu. Họ có thể quy về vì họ không có thành kiến. Sẽ quy gì? Chúng ta không thể quy về vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên tất cả pháp không thể viên mãn. Họ lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, không có một pháp nào không viên mãn, không có một pháp nào không phải tự tánh. Phải biết hết thảy pháp thế xuất thế gian, từ nhất chân pháp giới đến địa ngục A Tỳ, đều là duy tâm sở hiện, đều là duy thức sở biến. Cho nên bất kỳ một pháp nào quy về đến tâm thức liền viên dung, đâu có pháp nào không viên mãn. Quy về đến tâm thức thì không còn chướng ngại. Kinh Hoa Nghiêm nói về bốn pháp vô ngại. Vô ngại chính là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn mà chư Phật chứng được chính là cảnh giới tứ vô ngại. Vì thế mỗi một pháp viên dung xứng tánh, không có gì không hiển bày rõ ràng trước mắt chúng ta. Những vị hộ pháp chủ thành thần này, họ hộ trì pháp này. Bản thân chúng ta tu học, tu học bao gồm cuộc sống của chúng ta. Chư vị nhất định phải biết cuộc sống là tu hành, công việc là tu hành, thậm chí mọi việc giao tế cũng là tu hành. Mỗi ngày từ sáng đến tối, nơi chúng ta tiếp xúc với mọi người, mọi việc, mọi vật, không nơi nào không phải tu hành. Cư sĩ Duy Ma Cật nói, không có chỗ nào không phải đạo tràng, không có nơi nào không phải đạo tràng. Đạo tràng có hai nghĩa. Thứ nhất là nơi tu hành chứng đạo. Nghĩa thứ hai là nơi ta tu hành lục độ vạn hạnh, nơi ta hành đạo. Vì thế đạo tràng có tu đạo, hành đạo, chứng đạo. Ở đâu không phải là đạo tràng? Nếu không hiểu tu đạo, hành đạo, chứng đạo, ở đâu là đạo tràng? Không có nơi nào là đạo tràng. Nếu hiểu, khắp nơi đều là đạo, trái phải đều gặp nhau. Không hiểu, đúng là đi nát dép gan cũng tìm không ra chỗ, cũng không tìm thấy. Vị thứ bảy, Thạnh Phước Quang Minh Chủ Thành Thần. Thạnh là tươi tốt, hưng thành. Đây là nói đại phước đức. Đại phước đức nhất định có trí tuệ chân thật làm nền tảng. Không có trí tuệ, cho dù tu phước, trong kinh điển Đức Phật nói, chắc chắn là phước hữu lậu trong tam giới lục đạo. Không phải đại phước. Thạnh phước là phước lớn. Phước báo chân thật, người thế gian thường không thấy được. Nghĩa là nói, trong quan niệm của họ, phước báo tưởng tượng và phước báo chân thật không giống nhau, cách rất xa. Nếu chưa vị đọc kỹ Liễu Phàm Tứ Quân sẽ biết. Viên Liễu Phàm quan sát một vài người đọc sách, ông quan sát rất tường tận, thấy người này năm nay nhất định là thi đỗ công danh. Những người này đều có phước tướng. Ông thấy phước tướng của những người này nên có thể phán đoán, người này năm nay đi ứng thi nhất định trúng tuyển. Mà phán đoán của ông còn rất là chuẩn xác. Trong Liễu Phàm Tứ Quân chúng ta thấy rất nhiều. Phước tướng thật sự, người này trầm tĩnh vững vàng, xa lìa ác pháp, nhất tâm hướng thiện, có thể nhẫn nhường, có thể tiết kiệm, không phẫn nộ trước mọi trường hợp. Đây là tướng đại phước đức. Liễu Phàm tiên sinh nói những điều này, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật cũng nói. Tướng đại phước đức là gì? bị đánh không đánh lại, bị mắng cũng im lặng. Không chỉ như vậy, tâm bình khí hòa, không hề có chút ý niệm oán hận nào. Người này là tương đại phước đức, họ có thể cảm động chư Phật hộ niệm, có thể cảm động hết thảy thiện thần tôn kính, thiện thần tôn kính họ, sao có chuyện không gia hộ. Chứ gì phải biết, có chút chuyện không như ý, trong tâm liền oán hận, oán trời trách người, mấy ngày vẫn chưa bình tâm được. Nói cho chị vị biết, dù người này là đại phú đại quý, cũng là tương bạc phước, không có phước. Giàu sang phú quý mà họ có, nhờ tu được từ đời trước, tiêu hết rất nhanh. Vì sao vậy? Vì tướng của họ không phải tướng có phước đức, đặc biệt là dễ nổi giận, dễ tạo nghiệp. Đây là tướng không có phước. Trong điển tịch Thế Xuất Thế Gian nói rất nhiều về điều này. Hy vọng chúng ta lưu ý là có thể hiểu. Bản thân phải tinh tấn tu học. Bản thân có phước, trên con đường Bồ Đề không có chướng ngại. Bản thân không có phước báo, trên con đường Bồ Đề chướng ngại trùng trùng. Khi tôi mới học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi, bản thân chúng tôi không có phước báo, tất cả đều phải cầu Phật Bồ Tát. Ông không ngừng dặn dò tôi đừng cầu người khác. Vì sao? Tôi lãnh hội ý này một cách sâu sắc. Cầu người vô cùng khó khăn. Người ta giúp mình, mình phải nhìn sắc mặt họ để làm gì? Hoàn toàn trái với đạo tâm, đây là sai lầm triệt để. Vì thế Đại sư dạy tôi, suốt đời đều phải nương tựa vào Phật Bồ Tát. Mọi cảnh duyên thuận hay nghịch, tao ngộ trong đời mình, thuận cảnh có mà nghịch cảnh cũng có. Những người ta gặp trong đời, có người thiện cũng có người ác. Đại sư nói, những vấn đề này hoàn toàn do Phật Bồ Tát sắp đặt cho chúng ta. Đã là Phật Bồ Tát sắp đặt, tất cả đều phải tùy thuận. Người thiện và cảnh giới thiện đương nhiên dễ tiếp nhận, người ác và nghịch cảnh không dễ tiếp thu. Làm sao có thể ở trong cảnh giới thiện ác có thể học cảm thọ bình đẳng? Vậy là công phu đắc lực. Có thể ở trong các cảnh duyên thường sanh tâm hoan hỷ. Thường sanh tâm hoan hỷ nghĩa là pháp hỷ sung mãn, tức phước đức hiện tiện. Làm sao có thể tiếp nhận bình đẳng? Thiện ác đều không so đo tính toán, biết được thuận cảnh thiện duyên, tánh không duyên khởi, tánh không nghịch cảnh ác duyên vẫn là duyên khởi tánh không. Tuyệt đối không được để nó ở trong lòng, tuyệt đối không được ở trong cảnh giới khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, vậy thì càng sai. Như vậy chúng ta mới hiểu người tu hành phải làm cho tập khí phiền não từ vô thị kiếp đến nay của mình phải tu cho đoạn tận được nó. Đến đâu để tu, đến đâu để rèn luyện, chính là trong mọi cảnh duyên. Sau đó không những gặp ác duyên, người ác, ta không sân giận, trái lại cảm kích. Vì sao vậy? Vì không có cảnh giới này hiện tiền, làm sao biết cảnh giới mình đến đâu, công phu của mình đến trình độ nào? Không biết. Một khi cảnh giới này hiện tiền, bản thân thấy rõ ta đã đạt đến tiêu chuẩn này hay không. Trong cảnh giới này có định lực chăng, có trí tuệ chăng? Ta ứng phó những cảnh giới này có được như pháp hay chăng? Như pháp nghĩa là tương ưng với giới học. Tất cả đều như pháp, tương ưng với giới định tuệ, tương ưng với giáo huấn của Đức Phật, tương ưng với tánh đức. Sao họ không hoan hỷ được? Pháp hỷ sung mãn. Dù chưa thấy đạo, khoảng cách đến kiến đạo vị chắc chắn không xa. Kiến đạo vị của tiểu thừa là Tu Đà Hoàng, kiến đạo vị của đại thừa là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Tiếp cận dần dần. Cho nên người tu hành quan trọng nhất là phải đào thải tri kiến phàm phu. Trước đây chúng ta đều là tri kiến phàm phu, thuận ý mình thì sanh tâm hoan hỷ, không thuận ý mình liền sanh sân nhuệ, sanh phiền não. Chứ vậy phải biết đây là tri kiến phàm phu, đây là tâm luân hồi. Chúng ta phải dần dần diễn ly tri kiến phàm phu và tâm luân hồi để từ từ đến gần Phật tri Phật kiến, gần tương ưng với tự tánh. Vậy là đúng. Phương hướng và mục tiêu trên con đường chúng ta đi sẽ thuần chánh. Trước đây tôi từng nói với chư vị, chúng ta không sợ khoảng cách, chỉ cần nhắm đúng phương hướng mục tiêu là có thể từng bước đến gần, sau cùng nhất định đạt đến mục tiêu này. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, Tịnh Tông cũng không ngoại lệ. nhất định phải chú trọng tu phước, tuyệt đối không được lơ là điều này. Quả thật có rất nhiều người tu hành chú trọng tu tuệ, lơ là tu phước. Đương nhiên cũng tốt, nhưng không viên mãn. Trong Kinh Phật có đưa ra ví dụ rằng, tu tuệ không tu phước, La Hán khất thực bát không. A La Hán ngày ngày đi khất thực, không có ai cúng dường, vì họ tu tuệ chứng đến A La Hán quả. Vì không tu phước, không có ai cúng dường. Không có người cúng dường là một việc rất khổ. Bản thân khổ thì không còn gì để nói, nhưng không thể hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh cần có phước báo, cần có người cúng dường đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, vậy mới có thể tiếp dẫn chúng sanh. Không có phước báo sao được? Nhưng nếu chuyên tu phước không tu tuệ, vậy lại càng tệ hại. Gọi là tu phước không tu tuệ như voi đeo anh lạc. Vì không tu tuệ cho nên đời sau họ đọa vào đường súc sanh, biến thành voi. Do họ có phước báo, con voi này do hoàng đế nuôi, chăm sóc vô cùng chu đáo, hầu hạ rất chu đáo. Khi đi ra bên ngoài, toàn thân đeo toàn anh lạc, kim ngân châu báu, nhưng đó là súc sanh. Đức Phật được mệnh danh là Nhị Túc Tôn. Nhị là phước tuệ, cả phước và tuệ đều viên mãn. Túc là viên mãn. Phật pháp tuyệt đối không khuyên quý vị đừng tu phước. Thực tế là vậy, chúng ta phước tuệ song tu, nhất định phải hiểu đạo lý này. Như vậy trên phương diện cuộc sống, trên phương diện tu trì, mới có thể miễn trừ được mọi chướng duyên. Vị thứ tám, thanh tịnh quang minh chủ thành thần. Ý nghĩa trong đức hiệu này rất rõ ràng tường tận. Thanh tịnh, nhất định tâm phải thanh tịnh. Sau khi tâm thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, môi trường này, môi trường ta cư trú sẽ thanh tịnh. Thanh tịnh sẽ phóng quang minh. Đây là người học Phật chúng ta, đặc biệt là đồng tu tịnh độ, phải đặc biệt chú ý. Đức Phật dạy chúng ta con đường vào đạo. Vào đạo chính là minh tâm kiến tánh. Có rất nhiều phương pháp, vô lượng vô biên, nói không cùng tận. Nhưng mà đến lúc sau cùng, khi sắp tiếp cận tâm tánh, điều này quy nạp thành ba cánh cửa. Ba cánh cửa giác chánh tịnh. đi vào bất kỳ cửa nào trong ba cửa đều được đại viên mãn. Giác chánh tịnh, một tức là ba, ba tức là một. Bất luận vào từ cửa nào đều được đại viên mãn. Cho nên chúng ta tu học đối với các tông phái khác, pháp môn khác, nhất định phải tôn kính, nhất định phải tán thán. Như chư Phật Bồ Tát thị hiện trong 53 lần tham bái vậy. Đây là dạy chúng ta học tập. Chưa vào, nghĩa là nói khi ta chưa kiến tánh, quả thật có ba cửa. Sau khi kiến tánh, ba cửa này dung hợp thành một cửa. Thật ra đến ý niệm một cửa cũng không có, mới thật sự cửu cảnh viên mãn. Chúng ta ở nhân địa, nhân địa chưa vào cửa. Chư vị thử nghĩ xem, tâm thanh tịnh họ đã giác ngộ chưa? Đương nhiên giác ngộ. Tâm thanh tịnh, tri kiến của họ có chánh không? Đương nhiên chánh. Cho thấy một cửa ở nơi nhân địa đã hàm nhiếp ba cửa. Quả địa đương nhiên là viên dung vô ngại. Tâm thanh tịnh tu ở đâu? Tu trong cuộc sống. Tu nơi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Tu như thế nào? Tu không chấp tướng sẽ thanh tịnh. Trước tướng liền bị ô nhiễm, không thanh tịnh. Trước tướng là mê. Chứ gì phải biết, không chấp trước tức không có chướng ngại, vô ngại. Chấp trước chướng ngại trùng trùng. Không ai không tạo nghiệp. Tạo nghiệp đều vì trước tướng. Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong lục đạo, hòa quang đồng trần với lục đạo chúng sanh, sống cuộc sống như chúng sanh lục đạo, làm công việc như nhau. Lục đạo chúng sanh ô nhiễm, tạo nghiệp, thọ báo. Họ ở trong đó thanh tịnh, không tạo nghiệp. Chẳng những không tạo nghiệp ác, nghiệp thiện cũng không tạo. Họ ở trong lục đạo tự thọ dụng, không khác gì nhất chân pháp giới. Trong kinh gọi là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Có thể thấy cảnh giới bên ngoài, nói đến cảnh giới bao hàm cả thân thể mình. Không có gì không phải tùy tâm sở huyền, tùy thức sở biến, tùy theo thức của ta mà biến. Cho nên tâm thanh tịnh tự nhiên biến hiện ra cảnh giới thanh tịnh. Đạo lý là như vậy. Hiểu rõ đạo lý này, quan trọng là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, Phật thường nói phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Như vậy chẳng khác nào chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian. Có thể viên thành Phật Đạo ngay trong đời này. Trong kinh Hoa Nghiêm nói không sai, vị thứ chín hương kỵ trang nghiêm chủ thành thần. Ở đây đến hương, quả thật là có mùi hương. Thông thường chúng ta đều biết thân thể mỗi người đều có mùi. Hương trong Phật Pháp chính là mùi này, là thứ đối với tỷ căn của chúng ta. Không những trên thân của tất cả hữu tình chúng sanh có mùi vị khác nhau, vô tình chúng sanh cũng có mùi vị. Ngày ngày chúng ta không xa lìa trái cây, rau xanh đều có mùi vị của nó. Không những thực vật có mùi vị, nói cho chư vị biết, khoáng vật cũng có mùi vị. Nếu tỷ căn linh hoạt, khứu giác đặc biệt linh mẫn, khoáng vật đều có mùi vị. Mùi mỗi loại khác nhau. Nguyên nhân là gì? Thực tế mà nói, mùi vị trong tánh đức là bảo hương. Mùi vị đó tất cả chúng sanh tiếp xúc được, thân tâm thoải mái. Không những cảm giác thoải mái, còn có thể tiêu trừ hết thảy nghiệp chướng. Có thể tiêu nghiệp, có thể trị bệnh. Đây là thật, không phải giả. Cho nên là hương tốt. Vốn là một loại bảo hương. Thật đáng tiếc, tùy theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta, nó đã biến chất. Biến thành gì? Biến thành mùi vị trên thân thể của chúng ta hiện nay. Vốn thân thể này tỏa ra bảo hương, không khác gì thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao hiện nay thân thể có mùi vị này? Đừng nói ba ngày không tắm, một ngày không tắm đã có mùi vô cùng khó chịu. Đừng nói người khác khó ngửi, bản thân ngửi cũng cảm thấy khó chịu. Do đây có thể biết, mùi này gọi là mùi nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ, mùi này cũng biến thành mùi hương, biến thành bảo hương. Kỹ ở đây có nghĩa là hình dung sự cao quý. Hương này rất cao quý. Tất cả bảo hương của thế xuất thế gian đều không thể sánh với nó. Mùi hương bản thân chính là trang nghiêm. chúng ta đều rất quen thuộc với hương quang trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Bất luận y báo hay chánh báo đều đầy đủ hương quang trang nghiêm. Mùi hương này hoàn toàn từ chân tâm bản tánh hiển lộ ra. Chúng ta mê thất tự tánh quá lâu, đức hương trong tự tánh đã biến chất. Đức Phật dạy chúng ta phải khôi phục nó. Dùng phương pháp gì khôi phục? Đối với hàng sơ học, Đức Phật dạy chúng ta dùng giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Đức Phật nói năm loại này gọi là hương ngũ phần pháp thân. Trong Pháp Đại Tiểu Thừa đều phải biết tu học. Do đây có thể biết nếu thay đổi mùi vị thể chất của mình, trong Phật Pháp có phương pháp rất vi diệu. Người thế gian thời nay rất tệ, họ muốn thay đổi dung mạo của mình. Thay đổi như thế nào? Đi thẩm mỹ. Tôi nghe nói có không ít còn có đồng tu học Phật gây ra tác dụng phụ rất phiền phức, trên mặt chỗ xanh chỗ trắng, trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Làm sao thay đổi mùi hôi trên thân thể mình? Dùng nước hoa để hóa trang, điều này còn được. Giả như thành phần hóa học trong nước hoa không thích hợp với thể chất của quý vị, có thể gây bệnh cho da, cũng rất phiền phức. Phật Pháp không cần dùng gì, từ tâm thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh, dung mạo tự nhiên thay đổi, dung mạo sẽ thanh tịnh. Tâm từ bi, tướng mạo sẽ từ bi. Tâm tốt đẹp, tướng mạo sẽ tốt đẹp. Tướng tùy tâm chuyển, thể chất cũng tùy tâm chuyển. Mùi trên thân thể cũng từ tâm chuyển. Tâm là chủ tể, chủ tể hình tướng của thân thể này. Ta không hạ thủ công phu từ căn bản, bỏ gốc lấy ngọn, dùng ngoại duyên giúp đỡ, nhất định là có vấn đề. Đạo lý và sự thật này chúng ta đều phải hiểu, mới có thể tránh mọi lỗi lầm, tránh được mọi tổn thất, khôi phục được thanh tịnh trang nghiêm của mình. Vị sau cùng, diệu bảo quang minh chủ thành thần. Ý nghĩa này biểu pháp của đức hiệu này, ở trước chúng tôi đã nói rất nhiều, chư vị đều có thể tưởng tượng được. Trong kinh gọi là bảo, đều nói về tánh đức. Vi diệu cung cực, nếu thực hành trên sự tướng, tức bình thường chúng ta gọi là Tam Bảo. Dùng đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ mà nói, điều này rất cụ thể, cũng rất dễ hiểu. Trong đề kinh Vô Lượng Thọ nói, thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là giới học, là tăng bảo. Bình đẳng là định học, là pháp bảo. Giác là Phật bảo, là tuệ học. Trong đề kinh hiển thị rất rõ ràng về Tam Bảo và Tam Học. Đây là vi diệu đến tận cùng, trí tuệ chân thật. Tổng hợp đức tướng và đức dụng hộ trì của chủ thành thần cũng không tách rời hai môn tánh tu, cũng không tách rời Tam Học lục độ. Ở đây chúng ta quan sát và lãnh hội tường tận trong cuộc sống của họ, trong công việc của họ, đều có thể tương ưng với tánh đức Tam Học, Tam Tuệ, lục độ. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Xem tiếp phần tổng kết bên dưới. Như thị đẳng nhi di thượng thủ, hữu Phật thế giới di trần số. Câu này và ở trước hoàn toàn tương đồng, ý nghĩa giống nhau. Hộ pháp chủ thành thần, số lượng cũng tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới di trần số, ở trước có trình bày với quý vị, nó không phải chữ số, là biểu trưng cho sự viên mãn, biểu trưng cứu cánh viên mãn. Sau cùng trong đức chúng ta phải đặc biệt chú ý, giai ư vô lượng bất tư nghì kiếp. Câu này nói về thời gian dài, những chúng thần này trong mỗi đoàn thể, quá khứ tu nhân đều không thể nghĩ bàn, cho thấy tu hành không phải thời gian ngắn, không phải một đời. Là quá khứ vô lượng kiếp. Đã biết quá khứ có vô lượng kiếp, vị lai thì sao? Vị lai cũng vô lượng kiếp. Đã biết chân tướng sự thật này, cần phải giác ngộ. Chúng ta nhất định phải nắm bắt thiện căn tu hành tích lũy được trong vô lượng kiếp quá khứ. Làm sao biết mình có thiện căn? Quý vị có thể đến giảng đường này nghe kinh. Trong đời này chỉ đến nghe một lần, đến nghe hai tiếng. Có thể đến niệm Phật đường một hai tiếng đồng hồ, chứng tỏ trong đời quá khứ thiện căn của ta vô cùng sâu dày. Nếu trong đời quá khứ không có thiện căn, thì không thể gặp cơ hội này, cũng không thể đến đây ngồi hai tiếng đồng hồ. Quý vị thấy ngoài đường có bao nhiêu người? người lân cận có bao nhiêu, vì sao họ không đến? Ở bên cạnh họ cũng không đến. Không có thiện căn phước đức nhân duyên. Có nhân duyên họ không có thiện căn và phước đức. Ở đây có nhân duyên họ không đến được. Từ đây chúng ta thấu triệt hoan hỷ nghe kinh, hoan hỷ niệm Phật. Thiện căn phước đức nhân duyên vô lượng kiếp của ta hôm nay đã thuần thuộc. Trong kinh Di Đà nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Ngày nay chúng ta đầy đủ cả ba điều kiện: thiện căn phước đức nhân duyên. Khẳng định trong đời quá khứ có thiện căn, tích lũy thiện căn sâu dày. Đời này quan trọng nhất là nắm bắt nhân duyên. Đạo tràng giảng kinh là nhân duyên, niệm Phật đường cộng tu là nhân duyên. Không được bỏ qua nhân duyên này. Đời này thọ mạng rất ngắn ngủi. Bất luận phương thức cuộc sống như thế nào, cũng đừng so đo tính toán, cũng đừng chấp trước. Phải có cái nhìn rộng rãi, phải buông bỏ được, nghĩ cho đời sau. Vì đời sau cũng là vô lượng kiếp. Ngày tháng vô lượng kiếp về sau phải sống như thế nào? Nếu có thể nghĩ đến mức độ này, quý vị thật sự có trí tuệ. Bây giờ bày ra trước mắt chúng ta 10 con đường. Chúng ta đi không phải ngã tư. Ngã tư có 4 con đường. Ngày nay bày ra trước mắt chúng ta 10 con đường. Phật đạo, Bồ Tát đạo, Thanh văn đạo, Duyên giác đạo, Thiên đạo, Nhân đạo, A tu la đạo, Quỷ đạo, Súc sanh đạo, Địa ngục đạo, 10 con đường lớn ngay trước mặt. Chúng ta chọn như thế nào? Phải quyết đoán ngay bây giờ, ngay trong một niệm này. Chúng ta muốn vị lai vô lượng kiếp. Nếu muốn được đại tự tại, hai quải Phật và Bồ Tát là đại tự tại. Hai quải Thanh văn và Duyên giác tuy tự tại nhưng không lớn. Không phải đại tự tại, được tiểu tự tại. Lại nói với quý vị, lục đạo trở xuống không tự tại. Sanh lên cõi trời, trời dục giới và trời sắc giới. Tuy được tự tại ngắn ngủi, thọ mạng họ dài hơn chúng ta, dài hơn rất nhiều. Nhưng so với vị lai vô lượng kiếp, thọ mạng của họ không gọi là dài, khá ngắn ngủi. Dù trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, quậy vô sắc, thọ mạng đến 8 vạn đại kiếp. tám vạn đại kiếp so với vô lượng kiếp so sánh như thế nào? Chẳng đáng là gì. Nghĩ đến đây, hôm nay 10 con đường này bày ra trước mắt chúng ta, đây là cơ hội, là nhân duyên. Không dễ gặp được, do ta chọn lựa. Chư vị đồng tu trong hội này đều thông minh, trí tuệ cao siêu. Quý vị đều chọn pháp môn tịnh độ của Phật A-di-đà. Pháp môn này đúng đắn, đời này nhất định thành tựu viên mãn. Pháp môn Di-đà đúng là tam căn phổ bị lợi độn toàn thu. Trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh địa ngục A Tỳ, đều có thể bình đẳng thành Phật, bình đẳng giảng sanh, không dễ. Bởi vậy chọn pháp môn này là người có trí tuệ cao siêu. Nghiêm tịnh Như Lai sở cư cung điện, họ là chủ thành thần, có nhiệm vụ hộ trì đạo tràng. Ở trước có đạo tràng thần, đạo tràng thần là nội hộ của đạo tràng, chủ thành thần là ngoại hộ của đạo tràng. Câu sau cùng của chủ thành thần, nghiêm tịnh Như Lai sở cư cung điện. Nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh. Trong này bao hàm ý nghĩa rất sâu sắc. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nhắc nhở chúng ta phải dùng đức hạnh mình trang nghiêm cung điện của Phật. Trong này có ba ý. Thứ nhất, cung điện Phật là nơi chủ thành thần hộ trì. Nơi họ hộ trì, Phật ở đâu? Kinh này và các kinh Đại Thừa khác không giống nhau. Trong kinh này nói chư Phật bao gồm ba đời chư Phật Như Lai. Ba đời: đời quá khứ, đời hiện tại, còn có đời vị lai. Chú trọng ở đời vị lai. Ta có thể hộ trì chư Phật Như Lai, tất cả chư Phật Như Lai đều hộ trì. Như vậy công đức quý vị mới viên mãn. Nếu ta chỉ hộ trì cung điện chư Phật quá khứ, cung điện chư Phật hiện tại, quên mất cung điện chư Phật Như Lai, công đức nhiều nhất chỉ được 2/3, còn thiếu 1/3. làm sao viên mãn được? Quan sát từ giáo nghĩa của kinh này, từ đầu đến cuối đều bao hàm cả ba đời, cho nên mới viên mãn. Chư Phật vị lai chính là tất cả chúng sanh hiện tại. Như kinh điển nói, tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trị. Ý nghĩa này sâu rộng vô hạn. Tình là hết thảy hữu tình chúng sanh, còn thêm vào vô tình. Vô tình là gì? Ngày nay chúng ta gọi là thực vật, khoáng vật. Tôi nói với chư vị, xem mọi người, xem tất cả mọi người đều như hóa thân của Phật A-di-đà. Thật sự là hóa thân của Phật A-di-đà. Có một số người rất tán thán: thầy ơi, thầy rất đáng nể, tôi so với kinh Hoa Nghiêm nó ở trên trời, tôi ở dưới đất. Trong 10 pháp giới tôi mới 1 pháp giới, nhân pháp giới, 9 pháp giới còn lại không có. Trong y báo trang nghiêm tôi chú trọng chánh báo, y báo không có trong đó. Quý vị thấy giáo nghĩa kinh Hoa Nghiêm viên mãn biết bao. Nó nói về tất cả hữu tình, chính là 10 pháp giới, bao gồm cả chánh báo. Còn nói đến vô tình, tất cả y báo trong 10 pháp giới đều bao gồm trong đó. Toàn là vật Đức Phật thị hiện. Chúng ta đối với mọi người, đó là chân Phật. Đối với mọi vật cũng là chân Phật. Nói cách khác, ngoài bản thân mình là phàm phu ra, hết thảy người sự vật đều là chân Phật biến hiện ứng hóa. Người này sống trong cảnh giới của Như Lai. Thường tiếp thu nếp sống của Như Lai, thường được Như Lai hộ niệm. Đâu có đạo lý họ không thành Phật. Đây đúng là phàm phu một đời thành Phật. Pháp môn vô cùng thù thắng. Quả thật là pháp môn viên đúng cung cực trong Phật Pháp Đại Thừa. Cổ nhân tán thán là đại bất khả tư nghị. Nếu chúng ta không thể khế nhập, trong cuộc sống hàng ngày vẫn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, vậy phải làm sao? Chỉ có một cách: vào niệm Phật đường, niệm A-di-đà Phật, đới nghiệp giảng sanh. Chỉ có một con đường này, không có con đường thứ hai tốt hơn để đi. Có bản lĩnh lập tức chuyển cảnh giới, siêu phàm nhập thánh. Không chuyển được, chân thành niệm Phật, hai con đường này chắc chắn thành tựu. Chúng ta biết những thần chúng này đều là chư Phật Như Lai ứng hóa thị hiện, không phải thần chúng thật. Cho nên là Phật thật, không phải là Phật giả. Thần là Phật thật, người cũng là Phật thật, súc sanh cũng là Phật thật, bàn ghế đều là Phật thật, không có một pháp nào là không phải Phật thật. Chư vị suy nghĩ tường tận lý này, quan sát tỉ mỉ sự này, lập tức giác ngộ, hoát nhiên đại ngộ, liền nhập vào cảnh giới. Ý thứ hai, Đại sư Thanh Lương nói rằng thiện căn chủ bạn nhiếp thọ lẫn nhau. Chỗ dạy học Phật là chủ tịch, chủ giảng, hết thảy thính chúng, những thần chúng hộ trì đạo tràng đều là bạn. Thiện căn của Phật và thiện căn của chúng sanh cũng nhiếp hóa lẫn nhau. Chúng ta và thiện căn của Phật kết hợp thành nhất thể. Đây nghĩa là nghiêm tịnh cung điện Như Lai. Đặc biệt hiện nay chúng ta nói về cung điện, giảng đường, niệm Phật đường, bầu không khí trong này, từ trường trong này có chư Phật Như Lai, có hết thảy đại chúng, cũng có bản thân chúng ta. Ở đây hòa hợp thành một. Tự nhiên được Phật lực gia trì, tự nhiên được Phật quang chiếu soi. Vì thế đạo tràng rất thù thắng. Ở trước chúng tôi đã giới thiệu với chư vị mục đích giảng đường là tín giải, mục đích của niệm Phật đường là hành chứng. Nếu không khí của niệm Phật đường không bằng giảng đường, như vậy niệm Phật đường sẽ thất bại. Niệm Phật đường nhất định phải vượt qua giảng đường. Giảng đường chúng ta đoạn nghi sanh tín, giúp ta phát nguyện, giúp ta thấu triệt. Niệm Phật đường là thực hành, nhận được hiệu quả chân thật ở niệm Phật đường, không phải ở giảng đường. Ở giảng đường nghe một cách rõ ràng minh bạch, nếu không thực hành vẫn tạo nghiệp như thường. Cổ đức nói thuyết thực sổ bảo, bản thân không đạt được lợi ích chân thật. Nếu chư vị đồng tu muốn đạt được lợi ích chân thật, những gì nghe được ở giảng đường đem nó thực hành trong niệm Phật đường, như vậy sẽ đạt được lợi ích chân thật. Nếu không đến niệm Phật đường tinh tấn tu hành, kinh giáo mà mình nghe được chỉ được cái vỏ bên ngoài mà thôi, vẫn không hiểu ý nghĩa chân thật trong kinh điển. Chẳng những không hiểu mà còn thường hiểu sai nghĩa. Thì trong kinh nói, mình cảm thấy ý nghĩa như thế nào đều rơi vào ý nghĩa của mình, không phải ý của Phật, là ý của mình. Ý của ta là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Như vậy sao không tạo nghiệp được? Ý của tôi, cách nhìn của tôi, vậy là xong. Đến cuối cùng lục đạo của tôi, địa ngục của tôi, đi đến đó, có thể tránh được sao? Ý thứ ba của Đại sư Thanh Lương, oánh sức tự tâm, Phật an xứ cố. Ý này hơi thâm sâu, phải dùng văn bạch thoại để nói. Trang nghiêm cung điện, trang nghiêm cung điện quan trọng nhất là trang nghiêm tự tâm. Tâm địa mình thanh tịnh trang nghiêm, đây là thật sự trang nghiêm đạo tràng Phật, là hộ pháp thật sự. Vì thế trước tiên phải biết trang nghiêm thân tâm mình. Tâm địa thanh tịnh, không ô nhiễm, là nghiêm tịnh tâm địa. Trang nghiêm thân tướng, là từ ái, hòa mục. Tương ưng viên mãn với lục hòa kính, đây là trang nghiêm thân tướng. Ẩm thực và y phục không cần cầu hoa lệ, phải cầu nét trang nghiêm mộc mạc. Đạo tràng chúng ta từ sau khi đổi áo tràng vàng và y đỏ, hiện nay rất nhiều đồng tu thấy chúng ta đắp y áo này đều cảm thấy rất trang nghiêm. Thì đắp y màu đỏ, áo tràng màu vàng, hình như hơi chói mắt, giống như biểu diễn trên khán đài vậy. Có cảm giác này, không ít đồng tu đều nói với tôi như vậy. Dần dần quay đầu, đây mới là trang nghiêm thân tướng thật sự. Sau đó chúng ta nỗ lực tu tâm thanh tịnh, cầu cho chúng ta được trang nghiêm thị chất, trang nghiêm mùi trên thân thể. Trước đây là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, trên thân phát ra mùi hôi là nghiệp chướng. Tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm thanh tịnh, thân tỏa ra hương thơm. Tôi nghĩ mọi người lãnh hội sự thật này không khó. Rất nhiều người đã xem Niên Phổ Lão Hòa Thượng Hư Dân, sách này lưu thông rất rộng. Hòa Thượng Hư Dân tuy chúng ta chưa gặp, nhưng chúng ta thấy trong Niên Phổ Tôi đã từng nghe nhiều vị pháp sư và cư sĩ thân cận ngài có nói, lão hòa thượng một năm tắm một lần, một năm cạo tóc một lần. Vì thế tóc ngài rất dài. Một năm cạo tóc một lần, một năm tắm một lần. Cổ áo của ngài rất dơ, đều không giặt. Cho nên cặn dầu rất dày, rất dơ bẩn. Nhưng ngửi thử hương thơm. Rất nhiều người muốn ngửi thử. Trên thân hòa thượng tỏa mùi hương, không như chúng ta một ngày không tắm, toàn thân mồ hôi, cởi áo ra rất khó ngửi. Y phục của hòa thượng hư dân tỏa hương thơm. Chư vị tu hành có công phu thật sự, mùi hương từ đâu mà có? Từ tâm địa thanh tịnh. Hương ngũ phần pháp thân, tâm của họ tương ứng với giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Chúng ta không dám nói họ là hương thơm trong tự tánh, nhưng ít nhất hương ngũ phần pháp thân không có vấn đề. Chúng ta có thể khẳng định họ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tương ưng với năm khoa mục này, tất cả đều làm được. Vì thế không tắm cũng tỏa hương thơm, cũng không có mùi hôi. Đoạn này chúng ta giới thiệu đến đây. Mời xem đoạn văn tiếp theo. Khoa nhỏ thứ sáu, chủ địa thần. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nói rõ với chúng ta về chủ địa thần. Địa là thổ địa, thật ra đó là ông thổ địa mà nhân gian thường bái lạy. Quý vị xem Phật từ bi biết bao, người đáng dùng thân thổ địa để giáo hóa, liền hiện thân thổ địa để giáo hóa họ. Không có loại nào không hiện thân. Người thế gian thờ thần thổ địa rất nhiều. Thổ địa tượng trưng đại nguyện sâu nặng, đức hạnh cao thâm. Tại Trung Quốc, vào thời cổ, kinh điển là kinh dịch. Kinh dịch quan trọng nhất là hai quẻ càn khôn. 64 quẻ đều từ hai quẻ này biến hiện ra. Hai quẻ này là căn bản. Địa là khôn đức, giống như đại địa. Tất cả vạn vật nương vào đại địa mà sanh tồn. Cho nên địa là đảm đương, gánh vác. Biểu trưng ý này. Đồng thời sâu hơn một tầng nữa là biểu trưng tâm địa. Đại địa là nơi tất cả chúng sanh nương tựa để sinh tồn. Chúng ta không thể xa lìa đại địa mà sinh tồn. Nhưng tâm địa càng thù thắng hơn. Không những mười pháp giới y chánh trang nghiêm nương tâm địa mà biến hiện, đến nhất chân pháp giới, nơi chư Phật Như Lai cư trú, đều do tâm địa biến hiện ra. Tâm là năng sanh, hễ xuất thế gian y chánh trang nghiêm, vạn sự vạn vật là sở sanh. Đức của địa quá lớn lao, vì thế nhân gian kính thổ địa là đương nhiên. Thật đáng tiếc là chưa ai nói một cách rõ ràng minh bạch về đức của địa, khiến tất cả chúng sanh lạy thổ địa khai trí tuệ. Lạy thổ địa cũng có thể thành Phật đạo, công đức đó rất thù thắng, không đến nỗi mê tín. Ngày xưa có nói rõ, truyền rất lâu từ đời này qua đời khác, do đó hầu như chỉ giữ được hình thức mà đánh mất nghĩa lý, biến thành mê tín. Đây là điều rất đáng tiếc. Chúng ta đọc đến đây, chúng ta có trách nhiệm, có nghĩa vụ giúp nhân gian dùng chánh tri chánh kiến để tế kỵ những trời đất quỷ thần này. Quý vị muốn hỏi vì sao phải tế kỵ? Ngày ngày chúng ta đọc trên đền bốn ơn nặng, trời đất quỷ thần đều có ân đức với chúng ta, chúng ta cần phải báo đáp. Trong cổ lễ, quan trọng nhất là tế lễ. Tế lễ cũng gọi là kiết lễ. Kiết trong kiết hung, gọi là kiết lễ. Bất luận triều đình hay nhân gian, không ai không coi trọng. Mời xem kinh văn: Phục hữu Phật thế giới di trần số chủ địa thần. Nếu đem chủ địa thần thực hành trong cuộc sống chúng ta, chúng ta có thể gọi là thân sĩ địa phương như hiện nay. Ở đây, khu vực này, họ có học vấn, họ có đạo đức, có thiện tâm, được toàn thể nhân dân địa phương cung kính, ủng hộ, tiếp thu giáo huấn của họ, chịu sự ảnh hưởng của họ. Người này là chủ địa thần của khu vực này. Ngày xưa gọi là thân sĩ địa phương, là loại này. Trong Phật Pháp gọi là thiện tri thức. Có thiện tri thức ở đây, tự nhiên ở đây có sự biến đổi rất lớn. Thay đổi phong tục tập quán ở đây, phá trừ mê tín, khai phá trí tuệ. Đây chính là trách nhiệm của thân sĩ địa phương. là việc họ phải làm. Câu thứ nhất nói ra chủng loại của đoàn thể này, số lượng đoàn thể của chủ địa thần cũng tận hư không biến pháp giới. Quý vị xem, mọi lúc mọi nơi đều hiển thị cứu cánh viên mãn. Ấn chứng lời trong kinh nói, một là tất cả, tất cả là một. Bên dưới đưa ra những vị thượng thủ, cũng đưa ra 10 vị. Sở dĩ Phổ Đức Tịnh Hoa chủ địa thần, địa thần quan trọng nhất là đức hạnh. Bây giờ chúng ta giảng kinh, định đề mục chung tại học di nhân sư, hành di thí phạm. Chủ địa thần đặc biệt chú trọng câu này. Ngôn hạnh của họ có thể làm điển phạm, tiêu chuẩn, mô phạm cho quần chúng xã hội. Như vậy mới có thể giáo hóa một phương, ảnh hưởng một phương, thay đổi phong tục, có cống hiến thật sự. Đem đến lợi ích chân thật cho đại chúng phương này. Cho nên đức được đặt lên hàng đầu. Đức, phổ đức. Phổ nghĩa là gì? Nghĩa là phổ biến, bình đẳng. Cũng tức là phải thị hiện phổ biến bình đẳng đối với mọi người và mọi vật, đều dùng tâm thanh tịnh bình đẳng từ bi. Đây chính là phổ đức. Chúng ta đưa ra 5 câu 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Năm câu này thực tế chỉ là một câu. Bất kỳ một câu nào nhất định hàm nhiếp 5 câu khác. Chẳng hạn nói chân thành, nếu không đầy đủ 4 câu sau thì không phải chân thành. Chân thành nhất định phải đầy đủ viên mãn 4 câu sau. Nếu nói thanh tịnh, thanh tịnh không hàm nhiếp 4 câu sau thì không phải thật sự thanh tịnh. Nói từ bi, nếu từ bi không bao hàm 4 câu khác thì nhất định không phải đại từ đại bi. Đại từ đại bi nhất định là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Thế mới là đại từ đại bi. Mới gọi là phổ đức. Biểu hiện trên hành vi chắc chắn là nhìn thấu, buông bỏ, tự tại tùy duyên. Nhất định là như vậy. Nhìn thấu thì sao? Thấu triệt, minh bạch, vạn sự vạn pháp. Thể tánh hiện tượng, nhân duyên quả báo, đây gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu là thấu triệt, buông bỏ là tuyệt đối không chấp trước. Nghĩa là nói, đối với tất cả pháp không hề phân biệt chấp trước. Biểu hiện trên hành vi là được đại tự tại, sống tùy duyên, tùy duyên tuyệt đối không phàn duyên. Phàn duyên tức không tự tại, tùy duyên mới tự tại. Như Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, vậy sao không được tự tại được? Trong tùy hỷ thành tựu công đức. Công đức là gì? Là tam học giới định tuệ. Trong tùy hỷ hợp pháp hợp lý. Chúng ta thường nói đối với lý tình pháp không trái, hợp tình hợp lý hợp pháp là công đức. Trong tùy thuận mọi thứ đều hợp tình hợp lý hợp pháp, tự nhiên tương ưng với tánh đức. Đến trình độ này quả thực là không tệ. Phổ đức liền hiện tiền. Ở sau tịnh hoa, tức câu cuối cùng trong 10 câu niệm Phật. Nếu không niệm Phật, cảnh giới của ta cạn thị, phước báo nhân thiên sâu thì có thể đạt đến quả vị Bồ Tát. Viên mãn thành Phật còn một khoảng cách khá dài. Nếu niệm Phật, nhất định thành Phật, chắc chắn giảng sanh. Quý vị thử nghĩ xem, một người tâm địa chân thành, thanh tịnh, từ bi, cuộc sống buông bỏ, tự tại tùy duyên, người niệm Phật này sao không giảng sanh cho được? Nhất định giảng sanh. Giảng sanh là làm Phật ngay trong đời này. Như vừa mới nói, trước mắt chúng ta có 10 con đường. Đây là con đường thành Phật. Ngày nay chúng ta chọn con đường này, đi theo con đường này, chúng ta rõ ràng thấu triệt, tuyệt đối không bị ngoại giới quấy nhiễu. Ngạn ngữ thường nói, đạo cao một thước, ma cao một trường. Thường có ma đến quấy nhiễu. Đối phó với ma, chỉ cần đừng để ý đến là được. Càng quấy nhiễu, chúng ta càng phải dõng mạnh tinh tấn, đột phá sự quấy nhiễu, tức thành tựu. Quý vị có quyết tâm, có nghị lực, không sợ khó, không sợ khổ, sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần giúp đỡ. Không có cửa ải khó khăn nào không thể đột phá. Vấn đề là mình có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác hay không? Vấn đề then chốt là đây. Quả nhiên tâm được như vậy thì không có gì không thể đột phá. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần tôn kính, tán thán quý vị. Làm gì có chuyện không giúp đỡ? Vị thứ hai, chư vị xem đức hiệu này, Kiên Phước Trang Nghiêm Chủ Địa Thần. Hai vị thượng thủ ở trước đều đặt phước đức lên hàng đầu. Có đức tức có phước, phước phải kiên cố. Phước từ đâu đến? Trong tất cả kinh luận, Đức Phật nói rất nhiều. Thật đáng tiếc, rất ít người lưu ý. Nếu lưu ý, chắc chắn quý vị tu đại phước báo. Quý vị biết phước từ đâu đến? Phước báo đến từ bố thí cúng dường. Đức Phật nói, Của cải đời này ta có, từ đâu mà có? Là nhờ nhân trong đời quá khứ tu tài bố thí, đời này kết thành quả báo. Đời quá khứ ta tu nhiều, bố thí nhiều, đời này được của cải nhiều. Đời quá khứ tu tài bố thí, tu cúng dường tài vật, tu thật hoan hỷ, rất thoải mái, đời này rất dễ làm ra tiền, mà còn rất tự tại. Tu nhân nào được quả báo đó? Đời quá khứ tu bố thí cúng dường là nhờ người khác khuyên, không thể không bố thí, không thể không cúng dường. Sau khi bố thí cúng dường lại hối hận, lại đau lòng. Vậy đời này có được giàu có chăng? Được, nhưng rất gian khổ, kiếm được tiền không dễ. Vấn đề là như vậy. Còn có một số người tiền kiếm được rất nhiều, một trận khủng hoảng kinh tế là mất hết toàn bộ. Trên tay có cầm đến tiền chăng? Không có, chỉ nhìn thấy con số trong ngân hàng. Vốn con số đó không nhỏ, bây giờ không còn nữa, mất hết. Nguyên nhân là gì? Đây là dùng tiền tài của người khác để bố thí, không phải là của mình. Tu bố thí cúng dường của người phúc ta, danh của mình, tiền của người khác. Cho nên quả báo đời này cũng được như vậy, để bản thân ta nhìn thấy. Trên thực tế thì không có, nhân là của người khác. Cho nên phải biết nhân như thế nào thì quả báo như thế đó, không hề có sai khác. Đúng là nhân duyên quả báo không sai chút nào. Đức Phật dạy bố thí cúng dường phải dùng tịnh tài, nghĩa là tài vật mình đáng có được, không phải là của người khác. Chúng ta đem ra bố thí, đây gọi là tịnh tài. Nếu dùng thủ đoạn không chánh đáng, lấy tiền của người khác đem ra bố thí, quả báo là không. Ngày nay gọi là kinh tế như bọt nước. Quả báo đó không phải là thật, là giả. Giống như phù du sớm nở tối tàn mà thôi. Bởi vậy cần phải biết tu phước như thế nào. Đây là nói về của cải. Còn có trí tuệ, thông minh trí tuệ. Đức Phật nói thông minh trí tuệ do bố thí pháp. Tu bố thí pháp được quả báo thông minh trí tuệ. Bố thí pháp có rất nhiều loại. Tình trạng trong bố thí cũng tương tự với bố thí tài. Nếu bố thí pháp là đánh cắp pháp của người khác, trong nhà Phật gọi là trộm pháp. Trong giới luật Phật giáo nói rất nghiêm khắc. Khi thầy đang truyền pháp, quý vị chưa thật sự bái sư theo họ cầu học, quý vị không lấy họ làm thầy, ngồi một bên nghe lén học những điều thầy dạy, đây gọi là trộm pháp. Quả báo trộm pháp, quý vị có được hư danh, không có thực học. Chúng ta thấy trong xã hội quả thực cũng có người này. Cũng có rất nhiều học vị tiến sĩ không có thực học. Quá khứ tu nhân này, hiện nay được quả báo này. Loại phước thứ ba là mạnh khỏe, sống lâu. Đức Phật nói với chúng ta, mạnh khỏe sống lâu là quả của bố thí vô úy. Vô úy là khiến hết thảy chúng sanh lìa xa sợ hãi, lo buồn khổ não. Chúng ta có thể giúp tất cả chúng sanh diễn ly sợ hãi, âu lo, khổ não. Hành vi này gọi là bố thí vô úy. Chứ gì phải biết, trong bố thí vô úy cụ thể nhất, dễ làm nhất, chính là thức ăn chay. Chúng ta chọn ăn chay, không ăn thịt tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh nhìn thấy quý vị không sợ hãi. Cho nên một người tâm địa từ bi, không ăn thịt chúng sanh, ở bên ngoài thấy động vật liền giãy tay, chúng sẽ đến. Chúng đến thân cận quý vị. Một người ăn thịt đằng đằng sát khí, động vật nhìn thấy lập tức bỏ chạy. Làm sao chúng dám thân cận chứ? Chúng cũng có linh tánh, thấy quý vị có hại chúng không, chúng cũng biết. Chúng ta nói đến ăn chay, phóng sanh, bảo hộ động vật. Đến động vật đều không nhẫn tâm làm tổn thương, huống gì đối với con người. đương nhiên đối với con người càng không có ý gây tổn thương. Đây đều thuộc về bố thí vô úy, cúng dường vô úy. Đã được quả báo là mạnh khỏe sống lâu. Nếu tạo những tội nghiệp này hoàn toàn tương phản với nó, những quả báo đó chứ gì đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện sẽ biết. Đều tại tam đồ khổ báo. Nói đến phước báo, chúng ta phải biết tu phước như thế nào. Đặc biệt phải biết nhận thức đâu là phước điền thật sự. Trong kinh Đức Phật có nói một cách khái lược với chúng ta. Cha mẹ là phước điền, thầy tổ là phước điền, hiếu thuận cha mẹ, phụng sự thầy tổ, quý vị có phước báo. Nếu người này bất hiếu cha mẹ, không tôn kính thầy tổ, đến cuộc sống của cha mẹ đều không quan tâm, dù họ có tiền tài địa vị, cũng không lâu dài. Vì sao vậy? Vì phước bạn không có phước. Những gì bây giờ họ hưởng thụ, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, đời quá khứ tu được nhiều phước, đời này họ còn dư phước, cho nên dù tạo tội nghiệp vẫn không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của họ. Nhưng mức độ tiêu hao của họ rất lớn. Khi phước báo tiêu hết, khổ báo liền hiện tiền. Chúng ta phải thấu hiểu những đạo lý này. Bần cùng là phước điền, bệnh tật là phước điền. Chúng ta phải thường quan tâm người nghèo, phải thường chăm sóc người bệnh. Tật bệnh có hai loại: thân bệnh. Bây giờ mọi người biết chăm sóc thân thể người bệnh, bỏ quên tâm bệnh. Tâm bệnh là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật pháp chăm sóc mới thật sự gọi là chu đáo, thật sự viên mãn, mới có thể tu thành đại phước kiên cố, trang nghiêm đạo tràng, trang nghiêm xã hội, lợi ích chúng sanh. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây.